kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 43, 44 và 45 trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 43. Cân nhắc khi hành động, lựa cơ mà hành động. Trong kế sách của mình, Tôn Vũ đã chỉ ra rằng đi càn quét vào xóm thôn nước địch, chia nhau chiếm dân chúng, mở rộng đất đai, chia nhau của cải đã cướp được, tất cả đều phải thi thố quyền lực, chờ cơ hội mà hành động. Trong những vấn đề này, người nào dự đoán trước được quan hệ giữa đường thẳng với đường vòng thì sẽ thắng. Đó là phương pháp tranh giành trong chiến tranh. Đại ý của những lời này là trước khi dụng binh phải cân nhắc điều hơn thiệt, thiệt ít hơn hại mới được. Hoạt động quân sự gắn liền với quan hệ của hơn, thiệt. Nhìn rõ tình thế, cân nhắc kỹ hơn thiệt, động binh đúng thời cơ nhất. Trong lịch sử chiến tranh, ví dụ về những con người giỏi nắm thời cơ, cân nhắc thiệt hơn trước khi hành động, bỏ ra cái giá nhỏ để đổi lấy những thắng lợi to lớn, quả là ít. Trong bàn về chiến tranh, Tào Khoái có nói về sĩ khí như sau. Một hồi trống thì hăng hái, hồi thứ hai giảm hăng hái, hồi thứ ba hết hăng hái. Chờ cho bên địch kết thúc ba hồi trống, sĩ khí từ chỗ hăng hái đến chỗ quể quải, đó chính là thời cơ để phản kích địch. Tào Khoái hiểu được lý lẽ của cân nhắc trong hành động, nắm chắc được thời cơ nên ra quân là thắng. Thời Chiến quốc, nước Tề dùng mưu, vây ngụy cứu Triệu cũng là một thí dụ điển hình về cân nhắc trong hành động. Năm 353 trước Công Nguyên, nước Ngụy bao vây kinh thành Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Nước Triệu cầu cứu nước Tề. Trong triều Tề xảy ra một cuộc tranh cãi. Các quan văn thì chủ trương tự giữ lấy mình, võ tướng lại chủ trương cứu viện. Đoạn Cán Minh đề ra một chước hay. Hãy cứ cho một số quân lính vào nước Triệu trước, nhưng không giao chiến với quân Ngụy. Như vậy có thể làm yên lòng nước Triệu, quyết tâm chống Ngụy, lại vừa tiêu hao được sinh lực quân Ngụy. Một năm sau hãy quyết định. Nước Ngụy đánh nước Triệu đã một năm, kinh đô nước Triệu sắp bị phá, còn phía Ngụy thì tướng già, lính mệt. Nước Triệu lại cầu cứu lần nữa. Lúc này nước Tề mới quyết định đánh Ngụy, cứu Triệu. Thế là dưới sự mưu hoạch của Tôn Tẫn, tướng Điền Kỵ cầm quân áp sát đô thành Đại Lương của nước Ngụy. Trong nước báo nguy, nước Ngụy đành phải kéo quân về giải cứu. Nửa đường bị quân Tề lấy sức của kẻ nghỉ ngơi, bố trí mai phục và đánh một trận thua tơi bời. Thế là chỉ một trận, nước Tề giải vây được nước Triệu, bỏ ra một cái giá không lớn lắm, đổi lấy thắng lợi lớn là đánh bại quân Ngụy. Trong việc này, nước Tề đã vận dụng nguyên tắc cân nhắc trong hành động, hết sức khéo léo. Trong chiến đấu, chỉ cần người chỉ huy mắc một trong ba khuyết điểm: thấy lợi cỏn con mà quên nghĩa lớn, thấy cục bộ mà quên toàn cục, thấy trước mắt mà quên lâu dài, là người ấy quên đi một nguyên tắc quan trọng, cân nhắc trong hành động. Trong lịch sử, thí dụ như vậy cũng nhiều. Cuối đời Đường, Tần Ngạn tham lam chút lợi con mà suýt mất hết toàn quân là một trong những thí dụ đó. Năm 878 công lịch, Tần Ngạn cùng một số tướng lĩnh chiếm lĩnh Tuyên Châu, thích sử Dương Hàn Mật đến để chinh phạt. Tần Ngạn đông quân, Hàn Mật ít quân hơn. Tần Ngạn ở trong thành, Hàn Mật ở ngoài thành. Thế là Hàn Mật áp dụng chiến thuật vây giữ, đợi cho trong thành lương thảo cạn kiệt, quân Tần Ngạn phải ra ngoài thành cướp bóc. Dương Hàn Mật cho quân mai phục quanh kho lương thực. Bọn Tần Ngạn mãi cho quân vào cướp lương thực, chẳng nghĩ gì đến thứ khác. Thế là tuy lấy được ít lương thực, nhưng toàn quân bị phục kích tơi bời, gần như bị giết hết. Đó chỉ là mãi tham chút lợi cỏn con mà quên toàn cục, cuối cùng dẫn đến thất bại. Tướng lĩnh mà như Tần Ngạn thì chẳng hiểu thế nào là cân nhắc trong hành động. Vận dụng vào hoạt động kinh tế, có thể hiểu nguyên tắc này thành lựa thời cơ mà hành động. Lựa ở đây hàm ý là quan sát, tìm tòi, suy nghĩ. Thời cơ hiển nhiên là thời cơ kiếm lãi, kiếm tiền. Nắm lấy thời cơ, rồi tùy cơ hành động. Trong kinh doanh thế là thành công được một nửa. Nếu không đầu tư một cách mù quáng, kinh doanh lung tung, kết quả sẽ chỉ lỗ vốn và sập tiệm. Những thí dụ thực tiễn về giỏi lựa chọn thời cơ mà hành động, thành công trong kinh doanh cũng không phải ít. Amanda Homer, nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ, là một con người lựa thời cơ hành động. Ông rất giỏi trong việc phát hiện ra những cơ mưu thành công trong thất bại của người khác. Hãy xem hai việc làm sao của ông. Những năm 60, công ty dầu lửa Texaco đi tìm khí đốt thiên nhiên ở miền đông cựu Kim Sơn. Khoan đến 5.000 thước Anh vẫn không thấy có khí đốt. Người phụ trách công ty thấy tốn kém quá, tiếp tục khoan nữa sợ nhọc công vô ích, bởi vậy vội thu quân. Sau khi được tin này, Homer lập tức cử chuyên gia đến khảo sát. Qua phân tích các số liệu, thấy rằng khả năng thành công chiếm tới 70%. Thế là ông tiếp tục đầu tư cho khoan thử. Kết quả là khoan thêm ở giếng cũ, 3.000 thước Anh, ông đã tìm ra được khí đốt. Một việc khác là Homer nghe tin công ty dầu mỏ Esso và công ty Copec thăm dò dầu mỏ ở Libya không thành công, bỏ lại rất nhiều giếng khoan dở. Ông đề nghị nếu khoan được dầu sẽ bỏ ra 5% lợi nhuận dành cho việc phát triển nông nghiệp ở Libya và giúp đỡ việc tìm nguồn nước ở quê hương của Quốc Vương. Lúc đó làm điều kiện, ông đã thuê hai thửa đất mà người khác bỏ đi. Trên mảnh đất đó, công ty của Homer trong một thời gian ngắn đã khoan được 9 giếng dầu tự phun. Mấu chốt của việc lựa thời cơ hành động là có đôi mắt tinh tường, có khả năng nắm bắt thời cơ và quyết đoán, có điều kiện kỹ thuật và vốn liếng. Thiếu một trong ba điều kiện trên đều không được. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 44, Việt quân không ngại lừa dối, lấy gian để trị gian. Ngay bài đầu của binh pháp Tôn Tử cũng đã đưa ra kết luận rằng, người cầm quân lấy quỷ quyệt làm đạo. Quỷ quyệt ở chỗ nào? Tôn Tử giải thích rằng, quỷ quyệt là sự trắc trở khôn lường, giấu giếm ý đồ, lừa gạt người khác nhằm giành thắng lợi trong chiến tranh. Và ông cũng lấy nhiều ví dụ. Làm được thì làm ra vẻ không, dùng thì làm ra vẻ không dùng, gần thì làm ra vẻ xa, xa thì làm ra vẻ gần. Thấy lợi thì dụ dỗ, thấy rối loạn thì lấy, thấy mạnh thì tránh, thấy làm thân thì phải xa. Nói chung là hoạt động quân sự lấy sự quỷ quyệt, gian dối để bảo toàn cho mình. Điều kiện có lợi cho mình thì hành động, không có lợi cho mình thì án binh bất động. So sánh hoạt động quân sự với chính trị, Hàn Phi Tử nói rằng, những người trọng lễ nghĩa thì không chán ghét sự trung thành, giữ lòng tin. Càng trung thành, càng giữ lòng tin càng tốt. Cầm quân đánh trận thì hoàn toàn ngược lại. Giữa hai bên đối địch nhau, không thể nói chuyện trung tính được, mà phải nói đến chuyện lừa dối nhau. Lừa dối và ngụy trang càng tốt, càng có lợi cho mình. Tướng soái mà nhân nghĩa như Tống Quả Công trong lịch sử thì quả là một kiểu dụng binh ngu xuẩn. Hai bên Sở Tống giao tranh, bài thế trận hai bên bờ sông Hàn Thủy. Mục Di của nước Tống thấy quân Sở hết sức khinh địch, bèn đề nghị với Tống Quả Công. Chúng người đông, ta người ít, chờ chúng vượt đến giữa sông thì ta tấn công bất ngờ, nhất định sẽ thắng. Quả Công đáp. Nhà ngươi không nhìn thấy trên quân kỳ của ta thêu hai chữ nhân nghĩa đó sao? Chúng ta là tướng soái nhân nghĩa, sao lại nỡ cho người ta ra giữa sông mà đánh? Đó không phải là hành động quang minh chính đại. Đến khi quân Sở đã qua sông hết nhưng chưa kịp chỉnh đốn quân ngũ, bài thế trận, Mục Di lại kiến nghị với Tống Quả Công. Nhưng lúc quân Sở còn chân ướt chân ráo, chưa sắp được thế trận, ta tấn công bất ngờ cũng còn có khả năng đánh thắng. Tống Quả Công nghe xong còn nổi giận, nói: nhà ngươi chỉ muốn đánh để có lợi, lẽ nào không nghĩ đến danh dự của chúng ta? Chúng ta đường đường là người cầm quân nhân nghĩa, đâu lại có lý tấn công khi người ta chưa bày xong thế trận. Quân Sở bày xong thế trận, hai bên giao chiến, quân Tống vì người ít không địch nổi người đông, cuối cùng chịu thua. Mọi người oán trách Tống Quả Công không nghe theo kế sách của Mục Di. Tống Quả Công còn nói, quân tử không thèm thừa lúc nguy khó của người khác, tướng soái nhân nghĩa phải đánh trận đàng hoàng. Từ đó, từ tướng soái nhân nghĩa đã trở thành câu nói hài hước trong lịch sử quân sự. Trong chiến tranh, lừa bịp là chuyện bình thường, nói đến nhân nghĩa, trung tính là ngu xuẩn. Thế nhưng trong nội bộ quân thì tuyệt đối không được lừa dối. Nói ra là giữ lòng tin, nếu không sẽ mất lòng quân sĩ. Gia Cát Lượng trong khi chiến đấu với quân Tào Tháo đã dùng thủ đoạn lừa gạt. Thế nhưng đối với quân Thục lại giữ nguyên tắc, nói ra là giữ lòng tin. Thí dụ trong lần thứ tư ra khỏi Kỳ Sơn đánh quân Ngụy, Gia Cát Lượng quy định quân đội ở tuyến trước được định kỳ thay đổi. Có một loạt lính cũ đã mãn hạn quân dịch, đang chuẩn bị khăn gói về quê, thì Tư Mã Ý đem 30 vạn quân tới đánh. Có người đề xuất rằng, quân Thục chỉ có 8 vạn binh sĩ, nên kéo dài hạn mãn quân dịch thêm một tháng, đánh xong trận sẽ về. Nhưng Gia Cát Lượng quả quyết từ chối và nói, thống soái ba quân phải lấy lòng tin làm gốc. Ta làm sao có thể lấy cái nhu cầu nhất thời mà mất lòng tin với quân dân. Chính vì giữ lời nên Gia Cát Lượng rất được quân sĩ tin yêu. Thương trường cũng giống chiến trường, nghề buôn lấy chữ thành làm gốc. Thế nhưng cũng không loại trừ, trong hàng ngũ phức tạp của nghề buôn, có kẻ đầu cơ gian dối. Gặp phải cái phường bất nghĩa này thì sao? Nói nhân nghĩa ư? Nói trung thành ư? Thế thì quá ngu đần. Đối với bọn người này phải đối xử như trong quân sự, đối xử với địch vậy. Phải lấy gian để trị gian. Ông Trần Ngọc Thư, một nhà buôn Hồng Kông, chính trong việc bị thiệt, bị lừa mà học được biện pháp, lấy gian trị gian. Khi mới bước vào nghề kinh doanh, ông đã một lần bị lừa tới 4 triệu đô la. Vả lại ông cũng biết rằng, trong nghề buôn, bọn bịp bợm lừa đảo rất nhiều. Qua tôi luyện lâu dài, ông mới rút ra được những thủ đoạn đối phó với bọn lừa đảo. Một lần có một người Mỹ gốc qua, mua của công ty ông một lô hàng lam cảnh Thái. Nói rõ là trả một nửa bằng tiền mặt, một nửa bằng kỳ phiếu với thời hạn một tháng. Sau một tháng kỳ phiếu đáo hạn, ai ngờ ngân hàng trả phiếu, đòi nợ rất nhiều lần. Đối phương chỉ có mỗi một câu là để vài hôm nữa. Ông Trần Ngọc Thư thấy tình hình không ổn, bèn nhử tên lừa bịp đến nơi hẹn. Khi người ấy bước vào, ông liền đóng cửa và hô lên. Mày mắc mưu rồi! Ông dọa. Mày biết tao là ai chưa? Tao từ bé ở Indonesia, đã từng là tay lưu manh. Người lái buôn kia sợ hết hồn vía, không dám chần chừ, ngoan ngoãn trả nốt bằng tiền mặt. Ông Trần còn kể chuyện một tên lừa đảo mang bình hoa giả đời nhà Thanh đến cầm cố, lừa lấy một món tiền. Sau khi nhân viên bán hàng phát hiện ra, bèn đem một cái bình giả như cái kia đập vỡ, nhử cho tên lừa đảo đến cửa hàng để lột cho hắn một trận. Quả nhiên khi hắn mang tiền đến chuột bình, nhân viên bán hàng liền đem chính cái bình mà hắn gửi cửa hàng trả cho hắn, thu hết số tiền bị hắn lừa đảo về. Đối với bọn lừa đảo, chỉ có thể dùng thủ đoạn lừa đảo, gọi là lấy cái đạo của nó trả lại cho chính nó. Thế nhưng đối với khách hàng và người hợp tác của mình, không được lừa dối chút nào. Lừa người ta một lần sẽ vĩnh viễn mất đi người khách đó. Lừa dối một người thì mất lòng tin với cả ngàn người. Đối xử với khách hàng và người hợp tác phải như một tướng sói sáng suốt đối xử với binh lính. Nói là phải giữ lời. Hoặc nói như người phương Tây là khách hàng là thượng đế. Tín đồ của thượng đế thì không thể mang ý định xấu được. Phải chân thành và chân thành. Người kinh doanh buôn bán cư xử với khách hàng cũng phải thành thực. Bởi vì chỉ có thành thực mới được khách hàng tín nhiệm. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 45, nghề binh lắm quỷ quyệt, nghề buôn nhiều dối lừa. Tôn Tử nói, nghề binh lấy quỷ quyệt làm đạo. Câu nói này đã trở thành một doanh ngôn được nhiều người biết đến. Vậy quỷ quyệt ở chỗ nào? Những người biết không phải là nhiều. Tôn Vũ nói quỷ quyệt gian dối trong nghề binh có 12 loại. Đó là 1. Làm được mà ra vẻ như không được. Với thực lực của mình có thể đánh được địch, thì lại làm ra vẻ không có thực lực bằng kẻ địch, không thắng được địch. cố nhiên là làm thế cho địch thấy. 2. Dùng mà làm ra vẻ không dùng. Chuẩn bị đánh địch lại làm như thể không muốn đánh địch. 3. Gần mà làm ra vẻ xa. Chuẩn bị áp sát địch lại làm ra vẻ đi cách xa địch. 4. Xa mà làm ra vẻ gần. Muốn rút quân đi xa lại làm ra vẻ sắp tới gần địch. 5. Dùng lợi mà nhử. Địch ham lợi nhỏ thì dùng lợi ích để nhử mồi. 6. Làm rối lên mà lấy. Trong lúc địch hỗn loạn, thừa thế tấn công tiêu diệt. 7. Thực thì phải phòng bị. Thấy quân địch hùng hậu, kỹ thuật nghiêm chỉnh, phải chuẩn bị cho thật tốt để phòng địch tấn công. 8. Mạnh thì phải tránh. Thấy địch mạnh, phải tìm cách tránh. 9. Giận thì phải quấy. Địch ra vẻ vênh vang, phải tìm cách trêu tức, làm cho bọn chỉ huy tức giận mà sinh ra sai lầm. 10. Tự nhiên làm cho địch kêu. Địch hành động thận trọng, phải tìm cách làm cho nó kêu căng mà manh động. 11. Nó nghĩ thì làm cho nó mệt. Thế lực của địch đang mạnh mẽ, thể lực dồi dào thì phải tìm cách sai khiến nó, làm cho nó mệt mỏi. 12. Thân thì làm ra xa. Nội bộ địch đoàn kết gắn bó thì phải ly gián, gây chia rẽ rạn nứt. Tôn Tử dùng những điều nói trên để minh họa cho cái đạo quỷ quyệt của nghệ binh. Mà sự quỷ quyệt đó thì muôn hình muôn vẻ. Như đàn tế đạo, rõ ràng quân lính đang sắp hết gạo ăn đến nơi rồi mà còn bày trò báo quân số bằng cách đông cát, làm ra vẻ quân của mình lương thực đầy đủ lắm. Rồi lục tốn cho trồng đậu trước trận tiền, tức là đang chuẩn bị rút quân, sợ địch đuổi theo nên làm ra vẻ còn ở lại lâu dài. Không thành kế do Gia Cát Lượng trình diễn lại càng tuyệt. Đang yếu đến mức một chủ tướng cầm quân còn không có thì làm cho không có luôn. Những thứ đạo quỷ quyệt ấy đều lừa địch một cách thành công. Cũng giống như trong quân sự, lĩnh vực nghề buôn cũng tồn tại quỷ quyệt và lừa bịp. Nhưng khác nhau ở chỗ, quỷ quyệt trong chiến tranh hợp với đạo đức quân sự, còn lừa bịp trong nghề buôn lại là một hành vi vô đạo đức. Cho nên nghiên cứu hành vi lừa bịp trong nghề buôn là để đề phòng bị lừa gạt. Nghề buôn lắm kẻ lọc lừa là chuyện ở đâu cũng có. Trong quan hệ lừa gạt luôn tồn tại hai nhân tố, bên hại và bên bị hại. Về phía người bị hại, nguyên nhân chủ quan có thể do ba yếu tố. Một là nôn nóng kiếm tiền hoặc hám của mà bị người ta phỉnh phờ, lừa gạt, không suy nghĩ thấu đáo, đã vội đầu tư. Thí dụ, một số nông dân ở Hắc Long Giang đến chủng loại ốc sên còn chưa nắm rõ, vậy mà dám mù quáng bỏ tiền ra mua đến nỗi bị mắc lừa. Hai là bị lừa mà không biết. Thí dụ, có một nữ viên chức về hưu bỏ ra 900 đồng để mua hai viên ngọc bằng chất dẻo. Người bán mách rằng đem đến cửa hàng đá quý bán được tới 1.500 đồng. Thế nhưng khi được giám định mới biết rằng viên ngọc là chất dẻo, chẳng đáng giá bao nhiêu. Bà là quá thật thà mà mắc lừa. Có một tên đại biệp đi bán đệm chất dẻo, chui vào một cơ quan, bán một cái đệm 5 khúc giá 10 đồng, lấy 90 đồng. Nói là mỗi nhóm đệm có một phiếu xổ số có thể trúng 1.000 đồng. Một cán bộ tưởng thật bỏ ra 90 đồng mua thứ hàng giá 10 đồng, trúng thưởng được 10 đồng, mở thưởng xong mới biết là bị lừa. Quả thật nó chỉ cần động não một chút là anh ta sẽ không bị lừa. Nếu người bán hàng biết trong mỗi xấp đệm có 1.000 đồng tiền thưởng, thì tại sao anh ta không kiếm lấy mà phải khổ sở mang hàng đi bán? Bọn lừa bịp người để bán hàng thường dựa vào 4 điều sau. Một là dùng lời lẽ ngon ngọt, dỗ người mua như dỗ trẻ. Hai là dựa vào sự tín nhiệm. Thí dụ ở một vài cửa hàng quốc danh, có người đã lợi dụng uy tín cửa hàng nhà nước để lừa đảo. Ba là đầu cơ, thao túng thị trường. Bốn là bán hàng giả. Trong mậu dịch quốc tế cũng tồn tại hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, việc buôn bán giữa nước có những điều luật rõ ràng, hợp đồng chặt chẽ. Cho nên nếu người kinh doanh có đủ tri thức và trí lực thì sẽ không lo bị lừa. Về mặt này, giới doanh nghiệp trong nước đã dần dần tích lũy được một số kinh nghiệm. Và trong cuộc chiến về giao dịch quốc tế, họ cũng giành được khá nhiều thắng lợi. Ví dụ Bắc Kinh có một nhà máy may áo sơ mi. Trong trao đổi mậu dịch quốc tế đã gặp một chuyện thế này. Một khách hàng nước ngoài sau khi mua một lô hàng áo sơ mi đã gửi tới một bức điện báo nói rằng trong áo có kiến, yêu cầu được đổi hàng và đền bù thiệt hại. Còn gửi theo cả tiêu bản những con kiến. Không hề bối rối, nhà máy này một mặt cho kiểm tra nhiều lần các công đoạn, không phát hiện ra dấu vết của kiến. Mặt khác đi hỏi các nhà động vật học, được biết rằng giống kiến này chưa từng thấy ở miền Bắc Trung Quốc. Trong đàm phán, họ đã chứng minh và tranh luận, khiến đối phương phục sát đất, chiến thắng được hành động lừa bịp của đối phương, bảo vệ được uy tín của sản phẩm và lợi ích của nhà máy. Hoạt động lừa bịp trong nghề buôn là một thứ công hại, cần có sự cố gắng của toàn xã hội để đối phó. Như vậy là thí dụ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của kế 45. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 46. Dùng nhiều kiểu gián điệp, suy nghĩ kỹ càng sáng suốt.